Từ, con là phóng viên bên chương trình Alo Chào Buổi Sáng của Ban Thời sự VTV1. Hôm nay con xin được phép hỏi thượng tọa một số câu hỏi về các khán giả có thắc mắc gửi về câu lạc bộ tình người.
Tôi rất hoan hỷ chia sẻ với chương trình Alo Chào Buổi Sáng của VTV để đánh giá vấn đề bởi vì quan tâm từ góc độ Phật giáo, bởi vì các cái câu hỏi nó liên hệ đến nội dung mà nhóm này chủ trương là của Phật giáo, mà trên thực tế thì chỉ là một hình thức vay mượn Phật giáo làm bình phong thôi chứ không phải là của Phật giáo.
Thưa thượng tọa, cô Thuận có nói thế này, được coi là giáo chủ của tổ chức, cô có giảng dạy từ lớp học là các anh chị biết rằng là kể cả từ địa ngục luôn mà tu được để lên làm súc sinh thôi phải vài vạn kiếp chứ không phải đơn giản, xong rồi từ súc sinh để tu vài vạn kiếp mới lên mới trở về ngã quỷ Atula, khi đầu thai về làm người thì quả thật là rất xinh đẹp, chân thì dài, con trai hay con gái đều xinh đẹp cả, thế mà xinh đẹp như vậy nhưng mà không tu luyện mình thì thường hết phúc rồi thì thường hay rơi vào nhà khổ. Thầy Nhật, thượng tọa Nhật Từ có thể cho con biết theo giáo lý của Phật giáo thì những gì cô Thuận nói có đúng không ạ?
Tôi có thể khẳng định về phương diện Phật học bao gồm mà Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa đó, thì những điều nêu trên là sai 1 tỷ% chứ không phải là 100%. Ở đây chúng ta thấy nó có cái sự nhập nhằng, đó là vay mượn các khái niệm Phật học về những cảnh giới sống thuộc về phàm phu, nhưng mà đưa ra cái quy định về thời gian để được chuyển tiếp từ cái cảnh giới sự sống này sang cảnh giới sự sống nhỏ đó, là hàng kiếp này hàng kiếp nọ, đó là hoàn toàn phê đặt. Và cái này đó, nó làm cho người ta đó dễ dàng rơi vào trạng thái sợ hãi. Mà khi đã sợ hãi rồi đó thì nạn nhân là những tín đồ nhẹ dạ cá tin đó sẽ có thể bị dẫn dắt, thậm chí có thể tiền mất tật mang. Đạo Phật đó là tôn giáo đề cao vai trò nhân bản, tức là lấy con người làm trọng tâm. Phật giáo cũng kêu gọi con người bằng lòng từ bi đó cứu giúp con vật, cho nên đó, đã nhân cách hóa các loài động vật. Cho nên ví dụ đó, có nhiều loài thú vật có cái chỉ số thông minh cao hơn các loài động vật khác, ví dụ như là cá heo. Còn trong các loài bốn chân thì loài khỉ phượng, loài chó thông minh hơn các loài bình thường. Và có nhiều con chó đó có thể hiểu được con người, trung thành với con người. Như vậy chúng đang sống với cộng nghiệp con người, cho nên đó, các loài đó chắc chắn rằng là sau khi chết đó, cái cơ hội tái sinh làm người là rất cao. Người ta nó chuyển chỉ có một kiếp một thôi. Như vậy cái việc chuyển kiếp từ một cái cảnh giới thấp lên một cảnh giới cao dài hay ngắn là lệ thuộc vào sự phấn đấu chuyển nghiệp của các cái chủng loài đó. Thì trong người nghèo chúng ta cũng thấy Việt Nam mình có những câu rất là sai: ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Câu này đó là cái câu khó chấp nhận được, có nghĩa là ta nói người giàu chỉ giàu nhất là ba thế hệ thôi. Có nhiều gia đình ta giàu đến 200-300 thế hệ, ví dụ như gia đình của Thiên Hoàng Nhật Bản mấy trăm đời vua, mấy trăm năm à, không có thể chế chính trị khác thay thế, ta vẫn giàu từ kiếp này sang kiếp khác chứ làm sao mà chỉ dừng lại ở ba đời. Và ai khó ba họ, ta chỉ nói là cứ đính hết ba thế hệ thì cái người nghèo nó trở thành người giàu. Cái này rất là máy móc, phải nỗ lực phấn đấu thì mới trở thành giàu được. Ở Ấn Độ giai cấp cùng đinh trải qua 5.000 năm, đại đa số người cùng đinh vẫn tiếp tục là cùng đinh, bởi vì họ bị chà đạp nhân phẩm, họ không nỗ lực để phấn đấu vượt qua số phận của mình, ngoại trừ những người Ấn Độ đó ra khỏi nước Ấn Độ, họ lập nghiệp ở một quốc gia mà ta không có phân biệt đối xử. Còn những người bên trong thì phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để thay đổi số phận của mình, và thể chế chính trị Ấn Độ cho phép việc đó. Như vậy chuyển nghiệp theo lời Đức Phật dạy đó là thực hiện bây giờ và tại đây, ngay trong cái sống này. Và ai chuyển được nghiệp thiện nhiều để xóa trừ được các nghiệp xấu trong quá khứ đó, thì người đó sẽ trở thành con người chân nhân, từ chân nhân lên tìm bằng thánh nhân, tìm bằng thánh nhân lên thánh nhân. Chứ không phải nhất thiết phải trải qua những cái tầng cấp là từ ngạ quỷ lên súc sanh, là lên địa ngục, rồi địa ngục lên súc sanh, rồi súc sanh rồi lên Atula, Atula lên người. Cái này là vớ vẩn, đại mê tín dị đoan. Và đó là một cái quy trình làm cho người ta sợ hãi, rằng là lỡ mà rơi vào những cái cảnh giới xấu đó thì không biết bao giờ làm được kiếp người. Nói như thế là hù dọa. Đạo Phật thì không chủ trương hù dọa, mà Đạo Phật là chủ trương khích lệ chân lý, sự hiểu biết, cái thiện, cái tích cực, cái chuyển hóa theo dạng có lệ, chứ không phải là hù cho ta sợ để ta bị dẫn dắt, bị chân dắt bởi mình. Do đó tôi cảnh báo đồng bào Việt Nam nên hết sức lưu ý về các hiện tượng tôn giáo tín ngưỡng phi pháp, núp danh, và tôi thường gọi là ký sinh đạo Phật đó, tức là bám vào khái niệm Phật giáo, hình thức Phật giáo, một vài cái đồ hàng Phật giáo được biến chế một cách tùy tiện theo bản thân mình để thu hút các tín đồ Phật tử chưa có nền tảng tu học vững đi theo họ. Thì hiện tượng này đó là hiện tượng rất đáng bị lên án. Và tôi cũng được biết rằng đó, thì tổ chức này được thành lập chính thức vào năm 2011, nay đã 10 năm. Lúc đầu là dưới danh nghĩa là câu lạc bộ hay là tổ chức tán trợ Hội Chữ Thập Đỏ. Rồi sau này thì Hội Chữ Thập Đỏ phát hiện ra những hoạt động truyền bá mê tín đó, cho nên họ đã ngừng cái giấy phép hoạt động. Thì họ mới thay đổi thành đó là câu lạc bộ tình người. Thì song song với cái hình thức mà ký sinh vào đạo Phật đó, thì họ còn lập ra cái công ty phát triển trí tuệ và thành công. Thì nghe đến cái danh xưng rất là hay, tình người để mang tính nhân đạo. Mà con người đó có tính nhân đạo nhiều chừng nào thì trở thành là giá trị chừng đó. Thì đây là những cái giá trị ứng dụng tâm từ bi của đạo Phật. Còn trí tuệ là đỉnh cao nhất của đạo Phật. Người có trí tuệ đó thì không còn mê tín dị đoan. Danh xưng thì là trí tuệ, nhưng mà nội hàm truyền bá toàn là mê tín dị đoan. Và điều đau lòng đó, đó là lấy thuật ngữ Phật giáo, là các cái chủ trương Phật giáo, là nhào nắng theo cái ý trí tự của mình để tạo ra một cái niềm tin tà đạo rất là nguy hại. Và nó có thể gây ra rất nhiều các cái hậu quả nghiêm trọng cho các cá nhân, gia đình của những người đi theo.
Thưa thầy, trong cuốn pháp bảo của câu lạc bộ tình người phân phối cho học viên có những nội dung như sau. Ở trang 174, khách sách khẳng định mỗi người trần chúng ta cần với 60 đến 70 năm 70 vòng vàng bám theo, không phương hơn người trần 70 lần. Trong trang 172, nhiều nội dung mang tính chất gieo rắc nỗi lo sợ hoang mang, như là thời này đang là thời mạt, thời sàng lọc nhân gian, trước đây theo đúng chu kỳ thì thời này là đang là diệt vong, nhưng bây giờ các ngày của các con không cho diệt vong mà của các con bằng cách sàng lọc. Trong trang 250, cây đèn dầu là của một vị Phật đắc đạo đầu tiên ở Việt Nam, ngài là Nhiên Đăng của Phật nên gốc Phật là ở Việt Nam. Đây chỉ là một trong số hàng trăm trang được gọi là pháp bảo của câu lạc bộ tình người, được các thành viên coi như kim chỉ nam để học tập. Thầy có thể cho con biết các thông tin này có vấn đề gì không?
Tôi chưa có cơ hội đọc tác phẩm đặt tựa đề rất kêu pháp bảo. Nhờ qua những dữ liệu được cung cấp bởi phóng viên của VTV đó, thì tôi thấy đang có một cái sự đánh lần con đen rất là tinh vi ở trong tác phẩm này của nhóm tình người này. Thứ nhất, khái niệm pháp bảo đó là khái niệm Phật học, không có tôn giáo nào sử dụng khái niệm này, chúng ta phải hiểu thế. Cho nên khi nói đến pháp bảo thì ta biết đó là gì, đó là kinh điển Phật dạy trong suốt 45 từ lúc giác ngộ cho đến qua đời, gồm có 84.000 bài kinh. Hiện nay thì chúng ta giữ lại được 17.000 mấy trăm bài kinh trong kinh điển Pali và khoảng 17.000 bài kinh trong kinh điển Nhất Thiết Hữu Bộ, thường gọi ở Việt Nam là kinh A Hàm, và hơn 3.000 bài kinh Đại Thừa bằng tiếng Sanskrit, đại đa số là chữ Hán. Thì tổng cộng chúng ta còn khoảng là 38.000 bài kinh. Thì sở dĩ mà Đức Phật gọi những lời dạy của Ngài đó là ngọc quý, chứ bảo đây là ngọc quý đó, hay là báu vật, là bởi vì đó nội dung của kinh đó chia làm hai nhóm. Nhóm dạy về chân lý, bao gồm quy luật vũ trụ, quy luật xã hội, quy luật đạo đức, quy luật nhân quả, quy luật tái sinh, quy luật tiềm năng trở nên hiện thực, để giúp cho con người trở nên hữu ích và có giá trị. Và nhóm này đó đã lợi dụng vào khái niệm pháp bảo là chỉ cho lời và Phật dạy để ám chỉ cho những lời vớ vẩn và mê tín của mình. Thì đó là điều không thể chấp nhận được. Mặc dù về phương diện tự do thì ai cũng có thể lấy các ngôn ngữ chung, nhưng về vấn đề tôn giáo thì khi nghe đến những cái khái niệm thì chúng ta biết đó là gì, bản sắc của tôn giáo đó không thể lẫn lộn được. Cho nên nhóm này đó đã đánh lần con đen, lấy lời Phật dạy là pháp bảo tượng trưng cho lời mê tín của mình, lời mê tín của họ cũng được xem là pháp bảo. Như vậy cái thông điệp mà họ ám chỉ đằng sau cái câu chuyện này là gì? Nó nằm ở cái chữ ngài, các ngài mà cái đoạn các anh chị vừa đọc cho tôi nghe đó, là đó là các ngài xuất hiện để mà mang lại cái này, tức là họ là các ngài. Như vậy họ tự đánh đồng họ là các Phật, còn lê dạy mê tín của họ thì được đánh đồng bơm phồng giá trị không có thật lên thành chân lý và đạo đức Phật dạy. Đứng từ góc độ Phật học á, điều này không thể chấp nhận được. Điều nguy hại thứ hai và là mấu chốt để dẫn đến những người nhẹ dạ cá tin trở thành nạn nhân nằm ở chỗ mỗi người có đến 60-70 con ma đi theo bám víu vào, quậy phá, hãm hại, gây khổ đau. Khi mà người thà mất tịch đó, không có nghiên cứu về bản chất của cuộc sống, không nghiên cứu về đạo Phật, mà nghe những cái điều Phật giáo người ta ngộ nhận rằng đó là Phật, người ta tin và ta bị hoảng hốt rằng là nếu tôi không cúng kính cái này, không làm theo cái sự dẫn dắt kia của cái nhóm mà tự xưng là các ngài và tự bơm phồng lời của mình lên thành là pháp bảo đó, thì cuộc đời của tôi có thể bị te tua, bị trở ngại, và từ đó đó người ta sẵn sàng bỏ ra một cái khoản tiền nếu họ có tiền. Còn ai không có tiền đó thì họ sẵn sàng đi vay nóng để giải quyết các cái vấn nạn mà theo họ là rất cần thiết. Cho nên đó là cái mấu chốt mà tôi cho rằng đó những nhóm chủ trương đó có dụng ý dẫn dắt người nhẹ dạ tin vào mình và biến họ trở thành nạn nhân để khai thác lễ từ họ. Và lễ từ họ đây là gì? Cúng dường. Trên thực tế đó thì theo Phật giáo chẳng có con ma nào, con quỷ nào đeo bám con người. Giả sử họ có đeo bám thì cũng chẳng có ma quỷ nào có thể hại được con người. Bởi vì đó, con người đó được Đức Phật gọi là gì? Vạn linh chi nhất, tức là số một ở trong vạn vật. Và muốn thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh A-la-hán phải bắt đầu từ việc tu đạo người, đến đạo Thánh, đạo Bồ Tát và đạo Phật đó. Và các khái niệm á, là Thánh, Bồ Tát và Phật là của Phật giáo, chứ đừng có ngộ nhận là của các tôn giáo khác. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên đề cập đến chữ Thánh Ariya ở trong kinh Đạo Pali, trong kinh điển Đại Thừa nói chung, chứ không phải là các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác là ta dịch như vậy thôi, chứ còn trong cái từ gốc bằng tiếng Latin là không có chữ Thánh. Còn Đạo Phật thì có hàng trăm cái ngữ cảnh xuất hiện chữ Thánh ở trong kinh Phật. Do đó đừng nên nhẹ dạ cả tin bởi sự hồ dọa rằng đó là ma quỷ đeo bám con người, quậy phá con người để chúng ta sợ. Không có chuyện đó. Con người khi còn sống, nhất là những thành phần đầu trâu mặt ngựa, đại diện cho thế giới ngầm, thế giới xã hội đen, thế giới phạm pháp, thế giới có thể đâm thuê chém muốn giết người, có tay chân, có lời nói, có công cụ, có điều kiện, có được sự hỗ trợ mà muốn giết người còn chưa giết được. Còn có luật pháp, còn có cái phước của mọi người, còn có cái sự tự vệ. Huống hồ đó là ma quỷ chỉ còn có tâm thức trong cái giai đoạn họ chưa được tái sinh. Thì làm sao làm được cái gì mà quý vị sợ? Không thể nào ảnh hưởng xấu gì đến loài người được. Nhưng mà các hình thức mê tín là người ta hù dọa thông qua phim ma, chuyện ma, dân gian nói về ma. Nhất là phim ma của Mỹ thì ghê lớn, dữ dằn lắm. Thì khi mà xem cái đó ám ảnh rồi đó, nghe những học thuyết này người ta dễ tin. Và tới tin đó, thì tự động người ta biến trở thành là nạn nhân, đóng góp tiền bạc, thậm chí là tán gia bại sản cho những hình thức mê tín như thế. Do đó họ kêu gọi cúng dường để mà giải quyết cái nghiệp ma theo. Có khi thì bảo đó là quan gia trái chủ bởi ma. Cái hình thức này thì chúng ta đã nghe báo chí đề cập khá nhiều. Tại Việt Nam từ tháng 3 cho đến tháng 7 năm 2019 thì hai hình thức này không có khác nhau. Không biết là cái nào có trước, nhưng mà về bản chất nó là một thôi. Mà biết bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân của những niềm tin sai lầm đó. Và nhóm này rất là khéo dẫn dắt để đẩy người ta vào cái cảnh giới mê tín sai lầm này. Cái phần cuối của cái câu hỏi là gì con? Yeah. Về cái câu chuyện ngớ ngẩn xúc phạm đến Đức Phật và Đạo Phật, cho là cái cây đèn dầu ở Việt Nam á là do Phật Nhiên Đăng trở thành. Con người thì không trở thành sự vật được, nhưng mà sự vật tức là thế giới cỏ cây hoa lá trời mây non nước và các vật dụng không thể trở thành động vật, cũng không thể trở thành con người. Đây là cái kiến thức sai lầm rất nền tảng mà các cháu học sinh á học từ lớp 6 trở lên, nhất là có học vật lý rồi đó, thì không thể nào không biết đến những cái điều ngớ ngẩn này. Nhưng ấy thế mà người ta vẫn truyền bá được. Cái mục đích của cái việc dẫn dắt là gì? Mượn hình ảnh vật ký sinh vào Đạo Phật và xem họ như là cái người có công để khám phá ra những cái hiểu biết vớ vẩn đó. Phật Nhiên Đăng không phải là nhân vật lịch sử trên quả địa cầu này. Ngài là một vị Phật quá khứ ở một hành tinh khác. Thì làm sao mà có mặt và trở thành cái cây đèn dầu của Việt Nam? Rất là vô lý. Nhưng mà họ đã biến một cách trở thành hữu lý để dẫn dắt rằng đó họ thừa kế được cách nào đó từ Phật để họ trở thành các gài. Họ đưa ra những cái tà thuyết làm cho người ta sợ và tin theo. Và cuối cùng đó, cái quyền lợi đó là điều mà chúng ta cần phải nhận diện, lợi dụng để móc túi những người nạn nhân do họ không có điều kiện nghiên cứu Phật pháp, rồi bị ngộ nhận rằng đây là Phật giáo, cuối cùng rồi đó tiền mất tật mang. Nói tóm lại đó thì tôi cho rằng đó cái việc mà lợi dụng vào Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Phật Thích Ca, các thuật ngữ Phật học, các nội dung Phật học rồi xào nắng thành một cái gì đó rất là sai lầm, trái ngược lại với tông chỉ của Đạo Phật đó, là điều đó đáng bị lên án. Và đồng bào Việt Nam đó, đừng nên tiếp tục đi theo những cái tà thuyết, tà giáo, tà đạo này.
Thưa thầy, các nạn nhân từng tham gia câu lạc bộ tình người có chia sẻ với phóng viên các yếu tố tâm linh mà câu lạc bộ đã dạy cho học viên như sau: sáng trước khi ra khỏi nhà phải lên hương xin gặp được nhiều nhân duyên tốt, và đến tối khi về nhà cũng phải hương khói để tạ ơn cha mẹ và các ngài gia tiên tiền tổ đã cho chúng ta gặp được những nhân duyên tốt đẹp ngày hôm nay. Buổi tối không nên ra ngoài vì ban đêm vong nó lên, không nên đọc kinh nhà Phật, cũng không nên gõ mõ vì vong sẽ theo. Thưa thầy, dường như là câu lạc bộ này đang cố tình gieo rắc nỗi sợ vào học viên, có phải không?
Không chỉ là gieo rắc nỗi sợ mà còn thu quyền lợi phi pháp từ nỗi sợ hãi do họ kế tạo ra. Và ở đây chúng ta thấy lòi ra được cái mặt thật của họ. Lúc đầu thì vay mượn Phật giáo để tôn vinh mình, Nhưng mà ở những cái hình thái này đó thì đã công khai chống đối đạo Phật ra, loại bỏ đạo Phật, khuyên người ta là không nên gõ mõ. Chỉ có đạo Phật là chủ trương gõ mõ tụng kinh ở trong các nước đại thừa, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên, không có tôn giáo nào có gõ mõ. Vì đây là một bản sắc văn hóa của Phật giáo đại thừa. Bây giờ hù dọa người ta đó, gõ mõ tụng kinh ma theo thì ai dám tụng kinh ở nhà? Rồi tối không được thờ Phật thì làm sao ta dám thờ Phật ở trong nhà? Thì cái đó là cái một hình thức là gì? Bỏ việc thờ Phật đi để thờ họ thôi, xem họ là thay thế Đức Phật thôi, rất là nguy hại. Và tối không cho phép người ta ra khỏi nhà là vi phạm luật pháp Việt Nam, vi phạm hiến pháp Việt Nam, vi phạm quyền tự do cư trú và đi lại của người Việt Nam và của công dân trên toàn cầu. Thế tại sao ta không được quyền đi? Người Việt Nam không được đến những chỗ không cho phép xâm nhập. Đó là những khu an ninh, các khu quân sự, các khu bị cấm. Còn những nơi mà không bị cấm thì ai cũng được quyền đi. Chứ làm sao mà đi cấm người ta? Bằng sự hù dọa đi ra đêm á, 6 giờ trở đi thì ma quái, cái đó là tào lao, rất là đại mê tín, rất là nguy hại. Nhiều rất nỗi sợ hãi, xong rồi đã dẫn dắt người ta cuối cùng là đi theo họ. Và biến cái kẻ xấu làm cho mình trở thành nạn nhân, rồi cuối cùng là tôn thờ người đó thay thế Phật. Còn cái việc mà thờ phụng ông bà tổ tiên thì theo văn hóa Phật giáo đó rất là đơn giản. Mỗi ngày chỉ cần thắp một cây hương thôi, quét vệ sinh bàn thờ Phật thật là ông bà tổ tiên thật là sạch sẽ, chứ đừng để quá nhiều cái chân nhang này rất là dễ bị phát hỏa, dẫn đến không tốt cho gia đình. Thờ trên bàn thờ mà mình không quét gì hết vô bên tên gì đoan thì làm sao mà bàn thờ sạch được. Giống như cái nhà mình ở vài ba tiếng mà không lau quét nó đã dơ rồi, huống hồ có nhiều người để 365 ngày đến ngày cuối năm mới quét dọn bàn thờ, rất là vô lý và rất là mê tín. Còn nguyện ước là cầu mong mình được phù hộ, đó là cái nguyện ước tốt lành. Nhưng mà không nên đó, tin rằng chỉ có thông qua cái nguyện ước đó là mọi ước mơ tốt lành đó chứ là hiện thực. Đức Phật dạy muốn cái gì chúng ta phải gieo chánh nhân cái đó. Muốn có sức khỏe thì phải sống trong môi trường sạch, không ô nhiễm không khí nước đất, ăn sạch uống sạch ở sạch, vận động thể dục thể thao, làm việc đúng giờ, đi ngủ sớm thức dậy sớm, không giết người, không tàn phá môi trường thiên nhiên, không giết hại loài vật, có tâm từ bi. Và tổng thể tất cả các yếu tố này góp phần tạo ra sức khỏe và tuổi thọ. Tức là muốn thì phải làm, phải làm đúng cách, làm kiên trì, không bỏ cuộc nữa chừng. Chứ không phải chỉ có nguyện ước xong là mọi thứ đó đều được thành tựu, muốn cái gì được cái đó. Cái này là mê tín, dẫn dắt người ta vào một cái cõi mơ mộng. Mà nhất là những người đã trải qua quá nhiều ba chìm bảy nổi tám lần đêm, thất bại trở ngại, tự mình không thể thành công được, thì nghe những lời hứa hẹn đó rất mê và cuối cùng trở thành nạn nhân. Lúc đầu chỉ cần mơ ước là được, mà sau này tôi là bị móc túi, cũng hết cái này cái đó. Gia đình vợ chồng xào xáo tán gia bại sản, tôi đã nghe kể rất nhiều trường hợp về vấn đề này.
Thưa thầy, theo các nạn nhân chia sẻ, sau khi giao đất, các nỗi sợ hãi về tâm linh cho học viên, câu lạc bộ tiếp tục rao giảng về phúc và nghiệp. Và hiểu đơn giản là các học viên sẽ phải bỏ ra tiền để cúng cho gia tiên, gia đình và những người mình nợ, sau đó mang tiền cúng đi làm từ thiện, hoặc có thể trực tiếp đóng vào các cuộc đi làm từ thiện của câu lạc bộ. Nếu không đóng tiền, ít nhất cũng nên đóng góp công sức để làm lao công phục vụ tại trụ sở của câu lạc bộ. Đặc biệt, câu lạc bộ còn rao giảng là nếu gia duyên được cho 8 người thì coi như tích được đại phúc. Do vậy, nhiều người lao như thiêu thân đi để mời gọi thành viên mới cho tham gia các câu lạc bộ đó. Thầy có thể cho con biết có điều gì bất thường trong những vấn đề này?
Bất thường lớn nhất của cái lý thuyết dụ dỗ vừa nêu đó nằm ở chỗ là cái con chip phước báo và công đức, cái mà ai cũng mơ và trông đợi. Đang nghèo cùng đinh trở thành đó, có thu nhập trung bình, đang thu nhập trung bình mới trở thành trung lưu, thu nhập trung lưu muốn trở thành là triệu phú, triệu phú trở thành là tỷ phú. Mơ ước chân thành đó ai cũng có, nhưng mà không mơ là được đâu, phải làm như tôi vừa phân tích. Do đó ở đây đó người ta đang dẫn dắt làm cho ta người vậy cái tên đó rơi vào một cái mê hồn trạng không có lối thoát. Thứ nhất, muốn có phúc thì phải làm phúc, cái này đó là lời Phật dạy, ta vay mượn lời Phật mà nha. Bước thứ hai là cái chủ trương của họ ký sinh ở trên lời Phật của bước thứ nhất này, đó là cái làm phúc cụ thể là gì? Đóng góp cho họ, đóng góp cho tổ chức của họ, đóng góp cho các cá nhân đã đưa ra những cái tà thuyết và chủ trương sai lầm này, như là đóng góp cho trụ sở của họ, đóng góp cho các hoạt động của họ. Đó. Rồi cái bước thứ ba đó là kêu cúng kính gia tiên, cúng cầu siêu, cúng cho các ma quỷ đeo bám. Và khi mà bị hù dọa 60-70 con ma nó đeo bám mình rồi, ai mà không sợ mất hồn nha. Người nghèo thì có thể bỏ ra vài triệu đồng, người trung lưu có thể bỏ ra chục triệu, người thượng lưu có thể bỏ ra hàng trăm triệu, có thể là hàng tỷ. Bỏ ra một cái khoản tiền đó để cứu chuộc cái cuộc sống hạnh phúc của mình thì nhiều người ta cho rằng là cái này rất là rẻ, rất là đáng đầu tư. Và cái này mới là cái chính thôi. Còn cái lý thuyết ban đầu của Phật giáo, nhân nào quả đó, mình gieo bố thí cúng dường cứu người giúp đời bằng tâm vô ngã lòng vị tha, thì tự động quả phúc nó đến với chúng ta về phương diện tài sản và phước báo. Cái đó là không thể phủ định, đó là chân lý muôn đề. Nhưng không phải người ta đi tuyên truyền cái học thuyết bố thí cúng dường của Đạo Phật, mà người ta mượn, người ta ký sinh vào cái học thuyết này để người ta thu cái quyền lệ từ cái sự mê tín và sợ hãi của các tín đồ, do họ đã cấy con chip sợ và con chip của lòng tham. Khi mà hai con chip sợ và lòng tham này nó kích hoạt lên rồi đó, thì mỗi người sẽ trở thành là gì? Kẻ bị dẫn dắt, kẻ bị chăn dắt. Giống như con trâu bị cột bởi sợi dây và cây cột thông qua cái lỗ mũi của nó. Rồi bây giờ người ta gọi là đưa ra những cái hứa hẹn rất là hấp dẫn. Nếu mà thu hút 8 người khác đi theo giáo phái này, giáo tà đạo này đó, thì họ sẽ được công đức lớn, phước đức lớn, họ ai mà không mê. Thay vì bỏ tiền ra mà không có tiền, bỏ công để có được cái phước, và 8 người đó sẽ lần lượt trở thành nạn nhân bị móc túi, tiền bắt tật mang. Như vậy ai tham gia vào nhóm tà đạo chiều bán cái này để cho người khác bị khổ, bị sợ hãi, bị vô minh, bị dẫn dắt bởi lòng tham, thì chẳng những không được một phước nào mà còn bị phạm tội, dẫn dắt vào đường tà, vào học thuyết xấu, vào các cái hoạt động mà nó có thể có những cái dấu hiệu của lừa đảo do truyền bá mê tín dị đoan. Cho nên chúng ta hãy hết sức cảnh báo về vấn đề này để không còn ai tiếp tục trở thành là nạn nhân của các hoạt động tà giáo như trên.
Cảm ơn thượng tọa. Theo thượng tọa thì thượng tọa có đánh giá chung về câu lạc bộ tình người này như thế nào ạ?
Xuất phát từ hội tán trợ chữ thập đỏ, lấy hoạt động nhân đạo làm cái sức thu hút, sau đó bị phát hiện, bị đình chỉ thì đổi qua thành câu lạc bộ tình người. Nhưng ở đây nó không có tình người gì hết á, tức là gieo rất loại sợ hãi để mà dẫn dắt cho người ta lệ thuộc vào mình, tôn vinh mình lên là như là thánh thần, thì nó đã mất tình người rồi, mất tình bạn, mất tình thân hết rồi. Rồi nó dừng lại ở cái chỗ tự bơm phòng lời tà, lời hướng dẫn sai, lời mê tín dị đoan thành pháp bảo, thì đó là một cái sự lừa dối, có lỗi với đạo Phật, có lỗi với Đức Phật. Biến Đức Phật Diên Đăng trở thành cái cây đèn dầu của Việt Nam, đó là sự xúc phạm đến Đức Phật và Đạo Phật, không thể nào bỏ qua được. Và tà thuyết nặng nhất, mấu chốt làm cho người ta sợ hãi nhất, đó là hù dọa người ta có vài chục con ma con quỷ dữ dằn đi theo, quấy phá nếu không cúng dường cho họ. thì không thể giải được nghiệp này. Cho nên á, về bản chất như những điều các anh chị của VT1 hỏi mà tôi vừa trả lời đó, cho thấy đó nhóm này đó đã dẫm đạp lên tình người, đã dẫm đạp lên đạo Phật, dẫm đạp lên niềm tin chân chính của hàng triệu tăng ni Phật tử trong toàn nước. Về hoạt động á, thì nhóm này chưa từng xin phép đăng ký với ban tôn giáo cấp tỉnh, ở đây đó là thành phố Hà Nội, và cũng chưa từng được cấp giấy phép cho những cái hoạt động mê tín này. Họ đang núp dưới danh nghĩa lúc đầu á ha, là hoạt động từ thiện, sau là câu lạc bộ, sau đó là công ty, mà trên thực tế á chỉ là truyền bá mê tín, truyền bá tà đạo, truyền bá dị giáo, là rất nguy hiểm. Cho nên tôi đề nghị các cơ quan chức năng và nhất là ban tôn giáo thành phố Hà Nội nên có tiếng nói chính thức, vì đây đã có những cái dấu hiệu vi phạm luật tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam, nói chung là luật pháp Việt Nam, và có dấu hiệu vi phạm vào cái tội truyền bá mê tín dị đoan, trái với cái nghị định của chính phủ về vấn đề này. Và tôi cũng kính đề nghị nhà xuất bản Hồng Đức, nơi đã cho giấy phép xuất bản 60.000 quyển pháp bảo của nhóm tà giáo này đó, nên thu hồi giấy phép xuất bản. Bởi vì các cái lý thuyết sai lầm đó được truyền bá rộng rãi nhiều chừng nào đó thì có nhiều nạn nhân tiền mất tật mang chìm đắm trong mê tín dị đoan, dẫn đến tình cảm vợ chồng ly thân ly dị, tán gia bại sản, và người thân không nhìn mặt nhau, chỉ vì một bên đó lên tiếng chống đối lại tà thuyết tà giáo này và một bên thì bảo vệ nó. Cái hậu quả sòi đó nó còn nghiêm trọng ở phía trước. Rất mong các cơ quan chức năng hãy sớm nhập cuộc điều tra, và cái gì không được luật pháp cho phép thì không nên tiếp tục tồn tại. Quyền tự do tín ngưỡng của người Việt Nam được quy định bởi hiến pháp Việt Nam và luật pháp Việt Nam, và khi chưa có giấy phép hoạt động hoạt động như thế gọi là phi pháp. Và ở đây nó có những cái dấu hiệu lừa đảo rất là nguy hại, đứng từ góc độ bảo vệ cái quyền lợi ích hợp pháp của những người tín đồ chân chính và cái quyền lợi hợp pháp hạnh phúc của người dân Việt Nam, thì tôi kiến nghị các cơ quan chức năng hãy nhập cuộc để làm rõ vấn đề này, và cái gì sai ở đâu đến mức độ nào thì phải xử phạt, nhẹ thì xử phạt hành chính, nặng thì có thể xử phạt về cái tội truyền bá mê tín dị đoan, để ngăn chặn cái tình trạng này và làm cho người Việt Nam không còn ai tiếp tục trở thành nạn nhân đáng thương của các hoạt động truyền bá tà giáo có mục đích là thu lợi nhuận bất chính từ cái sự mê tín và sợ hãi của những người bị họ là dẫn dắt theo đường tà.